Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh tối thứ Bảy ngày 25 tháng 8 năm 2018 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị bản tin cho biết Tổng thống Donald Trump đã hủy chuyến đi Triều Tiên của Ngoại trưởng Mike Pompeo, nói rằng nỗ lực ngoại giao hạt nhân đã bị đình trệ kể từ một hội nghị thượng đỉnh giữa ông với lãnh tụ Triều Tiên tại Singapore hồi tháng 6. Trong phần tin Việt Nam, Quốc hội Việt Nam thông báo cơ quan này dự kiến chưa xem xét dự luật đặc khu kinh tế tại kỳ họp thứ 6 sẽ diễn ra vào tháng 10 sắp tới. Anton có bài tường trình chi tiết. Trong khi đó, EU chỉ trích Việt Nam vi phạm nghĩa vụ quốc tế với bản án 20 năm tù cho nhà hoạt động Lê Đình Lượng. Linh Đan sẽ có thêm chi tiết. Ngoài ra, tối nay chúng tôi còn có chuyên mục giải đáp thắc mắc y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Mong quý thính giả chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Sáu đột ngột hủy bỏ chuyến đi được hoạch định của nhà ngoại giao hàng đầu của ông tới Triều Tiên, lần đầu tiên thừa nhận rằng nỗ lực của ông thuyết phục Bình Nhưỡng giải trừ hạt nhân đã đình trệ kể từ hội nghị thượng đỉnh với lãnh tụ Triều Tiên. Ông Trump đổ lỗi một phần cho Trung Quốc vì thiếu tiến bộ với Triều Tiên và nói rằng những cuộc đàm phán với Bình Nhưỡng do Ngoại trưởng Mike Pompeo lãnh đạo có thể bị đình trệ cho đến khi Washington giải quyết tranh chấp thương mại gay gắt với Bắc Kinh. Đó là một sự thay đổi giọng điệu rõ rệt của ông Trump, người trước đây đã ca ngợi hội nghị thượng đỉnh ngày 12 tháng 6 với lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un là một thành công và nói không còn mối đe dọa hạt nhân Triều Tiên nữa, dù không có dấu hiệu thực sự Bình Nhưỡng sẵn sàng từ bỏ vũ khí hạt nhân. Nhưng ông Trump vẫn để ngỏ cánh cửa cho một hội nghị thượng đỉnh thứ hai với ông Kim, người mà Tổng thống gần đây nói ông tâm đầu ý hợp. Tôi đã yêu cầu Ngoại trưởng Mike Pompeo không đến Triều Tiên nữa vào lúc này, bởi vì tôi cảm thấy chúng ta không đạt được đủ tiến bộ liên quan đến việc giải trừ hạt nhân bán đảo Triều Tiên, ông Trump viết trên Twitter. Các cuộc đàm phán đã lâm vào bế tắc kể từ hội nghị thượng đỉnh ở Singapore. Ông Pompeo đã hối thúc Triều Tiên thực hiện các bước cụ thể hướng tới việc từ bỏ kho vũ khí hạt nhân của họ, trong khi Bình Nhưỡng đòi Washington đưa ra nhượng bộ trước tiên. Phát biểu của ông Trump được đưa ra chỉ một ngày sau khi ông Pompeo cho biết ông sẽ đến Triều Tiên lần nữa và sẽ dẫn theo đặc phái viên Triều Tiên mới của ông, cựu lãnh đạo ngành ô tô Stephen Biegun. Nhưng ông Trump đã yêu cầu ông Pompeo không đi trong một cuộc họp ngày thứ Sáu và hai người họ đã cùng nhau viết một dòng tweet để đăng lên Twitter, các quan chức Nhà Trắng cho biết. Một số quan chức tình báo và quốc phòng Mỹ trước đó đã coi chuyến đi mới nhất của ông Pompeo là nóng vội và cho biết triển vọng đạt được tiến bộ đáng kể có vẻ mờ nhạt. Ông Pompeo lẽ ra sẽ có chuyến thăm thứ hai tới Bình Nhưỡng kể từ hội nghị thượng đỉnh, không có kế hoạch gặp ông Kim lần này. Bản thân ông Trump vẫn còn để ngỏ khả năng tổ chức một cuộc họp khác với ông Kim, với hy vọng thúc đẩy quá trình này, nhưng ông không hài lòng với những tín hiệu mới nhất từ Triều Tiên, một quan chức Nhà Trắng nói với Reuters. Ông Trump quy trách một phần sự bế tắc này cho Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Triều Tiên và là nước đóng vai trò thiết yếu trong việc thực thi các chế tài để duy trì áp lực đối với Bình Nhưỡng. Bởi vì lập trường thương mại của chúng ta cứng rắn hơn nhiều đối với Trung Quốc, tôi không tin rằng họ đang giúp đỡ quá trình giải trừ hạt nhân như họ từng làm trước đây, mặc dù các chế tài của Liên Hiệp Quốc vẫn giữ nguyên, ông Trump tweet. Ngoại trưởng Pompeo mong đến Triều Tiên trong tương lai gần, rất có thể là sau khi mối quan hệ thương mại của chúng tôi với Trung Quốc được giải quyết, ông Trump viết. Trong thời gian chờ đợi, tôi muốn gửi lời chào trân trọng nhất đến Chủ tịch Kim. Tôi mong sớm gặp lại ông ấy.
Ông Kofi Annan, cựu Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, từng được giải Nobel Hòa Bình, sẽ được chôn cất tại quê nhà ở Ghana vào ngày 13 tháng 9, Tổng thống nước này cho biết hôm thứ Sáu ngày 24 tháng 8. Tổng thống Nana Akufo-Addo nói với một phái đoàn của gia đình ông Annan rằng ông Annan sẽ được hưởng đầy đủ nghi lễ chôn cất cấp nhà nước, tương xứng với địa vị của ông ấy như là một chính khách, một nhà ngoại giao và biểu tượng toàn cầu. Ông Annan đã qua đời tại một bệnh viện ở Thụy Sĩ vào sáng sớm ngày 18 tháng 7, ở tuổi 80. Trong những ngày cuối đời, ông đã ở bên cạnh người vợ thứ hai và các con của ông là Kuzo và Nina. Reuters dẫn nguồn từ những người thân cận với ông cho biết. Sau khi leo lên các vị trí ở Liên Hiệp Quốc, ông Annan đã phục vụ hai nhiệm kỳ tổng thư ký ở New York trong giai đoạn 1997-2006 và sau đó ông về hưu để sống một ngôi làng ở Thụy Sĩ, ở vùng nông thôn Geneva. Quỹ phát triển mang tên ông được thành lập cách nay 10 năm, hoạt động nhằm mục đích thúc đẩy quản trị tốt và chuyển đổi nông nghiệp ở châu Phi. Ông Annan và Liên Hiệp Quốc cùng chia sẻ giải Nobel Hòa Bình hồi năm 2001 cho những nỗ lực cải cách cơ quan quốc tế này và đặt ưu tiên vào những vấn đề nhân quyền. Làn sóng người dân Venezuela ồ ạt bỏ nước ra đi đang tiến đến mức độ khủng hoảng tương đương với cuộc khủng hoảng người tị nạn trên Địa Trung Hải. Reuters dẫn lời cơ quan di trú của Liên Hiệp Quốc hôm 24 tháng 8 cho biết, trong lúc ngày càng có nhiều người Venezuela bỏ chạy khỏi tình trạng suy sụp kinh tế và hỗn loạn chính trị của đất nước và đe dọa tràn ngập các nước láng giềng, các quan chức từ Colombia, Ecuador và Peru sẽ gặp nhau ở thủ đô Bogota vào tuần tới để tìm cách giải quyết. Trong tháng này, Ecuador và Peru đã thắt chặt quy định nhập cảnh đối với công dân Venezuela, theo đó yêu cầu họ phải đem theo hộ chiếu thay vì thẻ căn cước. Ở Brazil, những người bạo loạn đã đẩy hàng trăm di dân Venezuela về lại bên kia biên giới. Gọi những sự kiện này là những dấu hiệu cảnh báo sớm, phát ngôn nhân của Tổ chức Di trú Quốc tế IOM, ông Joan Milman, nói rằng cần phải huy động quỹ và phương tiện để quản lý dòng người di dân. Tình trạng này đang phát triển lên đến mức khủng hoảng mà chúng ta đã từng thấy ở những nơi khác trên thế giới, nhất là ở Địa Trung Hải, ông phát biểu trong cuộc họp báo. Hôm thứ Năm ngày 23 tháng 8, IOM và Cao ủy Liên Hiệp Quốc về Người Tị Nạn, tức UNHCR, đã kêu gọi các nước Mỹ Latin nới lỏng điều kiện nhập cảnh cho người dân Venezuela. Kể từ năm 2015, hơn 1,6 triệu người dân Venezuela đã bỏ nước ra đi. Quan chức di trú hàng đầu của Peru là Eduardo Sevilla đã nói rằng nước này sẽ miễn quy định về hộ chiếu cho một số người Venezuela, trong đó có những người cha mẹ muốn đoàn tụ với gia đình, phụ nữ có thai và những người bị bệnh nặng. Bộ trưởng Thông tin Venezuela Jorge Rodriguez hôm thứ Sáu ngày 24 tháng 8 đã phát biểu rằng một gói các biện pháp kinh tế nhằm đẩy lùi tình trạng siêu lạm phát sẽ khiến cho những người dân đã ra đi sẽ quay trở lại. Venezuela mới đây đã bỏ đi 5-0 trên đồng tiền mới và neo đồng nội tệ của họ vào đồng tiền ảo mơ hồ được nhà nước hậu thuẫn. Lạm phát ở nước này đã đạt mức 82.000% vào tháng 7 và dự kiến sẽ lên đến 1.000.000% trong năm nay. Kết luận là người dân Venezuela sẽ quay trở lại và chúng tôi mời gọi họ trở lại bởi vì chúng tôi cần họ cho kế hoạch phục hồi kinh tế này, ông Rodriguez phát biểu trong một cuộc họp báo.
Quốc hội Việt Nam vừa thông báo rằng dự kiến cơ quan này chưa xem xét dự luật đặc khu tại kỳ họp thứ 6 sẽ diễn ra vào tháng 10 sắp tới. Một thông báo được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Quốc hội vào tối ngày 24 tháng 8 nói quyết định đình lại việc xem xét dự luật là để tiếp tục xin ý kiến cử tri, nhân dân, các tổ chức, các chuyên gia, các nhà khoa học để hoàn chỉnh dự án luật thông qua vào kỳ họp sau. Như vậy, sớm nhất cũng phải đến kỳ họp vào tháng 5 năm 2019, dự luật đặc khu mới được đem ra bàn thảo trở lại tại cơ quan lập pháp của Việt Nam. Có tên đầy đủ là Dự án Luật Đơn vị Hành chính Kinh tế Đặc biệt. Dự luật này, nếu được thông qua, sẽ mở đường cho chính phủ lập ra 3 đặc khu tại tỉnh Quảng Ninh ở miền Bắc, tỉnh Khánh Hòa ở miền Trung và tỉnh Kiên Giang ở miền Nam nhằm thu hút đầu tư nước ngoài, tạo đột phá về phát triển kinh tế. Thông báo mới nhất cho thấy sự rùng rằng của Quốc hội về dự luật đặc khu vì chỉ một ngày trước, nhiều báo trong nước còn dẫn các nguồn tin không nêu tên cho hay Ủy ban Thường vụ Quốc hội đang lên chương trình cho kỳ họp thứ 6 và dự kiến sẽ xem xét dự luật đặc khu. Tin tức hôm 23 tháng 8 về việc Quốc hội vẫn có ý định xem xét dự luật đã được dư luận lan truyền trên mạng xã hội, kèm theo là nhiều bình luận bày tỏ tức giận về kế hoạch đó. VOA đã liên lạc với một số đại biểu Quốc hội để tìm hiểu liệu có phải phản ứng từ người dân là một yếu tố dẫn đến quyết định trì hoãn cuộc bàn thảo về dự luật đặc khu hay không, song họ từ chối bình luận. Chỉ ít phút sau khi cổng thông tin của Quốc hội và báo mạng VN Express loan báo vào tối 24 tháng 8 về việc Quốc hội Việt Nam hoãn xem xét dự luật, tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện viết trên Facebook cá nhân rằng không chỉ lùi mà phải vĩnh viễn vứt vào sọt rác. Ông Diện, blogger có nhiều ảnh hưởng qua các bài viết phản biện các chính sách của nhà nước, lý giải thêm về lời bình luận của mình rằng vì ngày luật đặc khu được thông qua là ngày quốc tàng của cả dân tộc, đất nước, nhân dân và cả chế độ này nữa, mà dân tộc, nhân dân, đất nước thì không thể mất. Ý kiến trên Facebook của tiến sĩ Diện nhận được nhiều bình luận ủng hộ, trong đó nhiều người chia sẻ quan điểm rằng những ai thông qua dự luật đặc khu sẽ bị coi là kẻ bán nước, đắc tội với Tổ quốc. Kể từ sau, các cuộc biểu tình lớn phản đối dự luật này nổ ra ở nhiều tỉnh thành Việt Nam trong các ngày mùng 10 và 11 tháng 6. Quốc hội đã hai lần hoãn việc thảo luận bỏ phiếu về dự luật đặc khu tại phiên họp khoáng đại. Ở cấp Ủy ban Thường vụ, dự luật này cũng đã bị hoãn đem ra bàn bạc. Về sự lấn cấn của cơ quan lập pháp Việt Nam đối với dự luật gây nhiều tranh cãi, nhà hoạt động Huỳnh Ngọc Chênh, người cũng là một nhà báo kỳ cựu, nhận định với VOA rằng có sức ép từ một nhà nước khác về dự luật, nhưng ông tránh nhắc đến tên của một nước cụ thể. Giới hoạch định chính sách đã từng nói việc lập ba đặc khu là một bước thử nghiệm các thể chế chính sách mới ở Việt Nam với kỳ vọng thu hút hàng tỷ đô la từ các nhà đầu tư nước ngoài vào các ngành công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, du lịch và kinh doanh sòng bạc. Họ bày tỏ hy vọng rằng các đặc khu sẽ có mức thịnh vượng vượt trội nhờ các ưu đãi, từ đó tạo tác động lan tỏa tích cực tới sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam nói chung. Đông đảo người dân, các chuyên gia và một số đại biểu quốc hội trong những tháng gần đây nói họ lo lắng về thời hạn cho thuê đất 99 năm nêu trong dự luật. Có người thậm chí so sánh điều đó với hình thức nhượng địa mà chỉ có đất nước nào nghèo đói lạc hậu mới cần đến. Họ cảnh báo nó có thể bị nước láng giềng Trung Quốc lợi dụng để di dân. Theo ông Huỳnh Ngọc Chênh, động thái lùi xem xét dự luật cho thấy chính quyền có thể vẫn e ngại ở mức độ nhất định về phản ứng của người dân, cho dù chính quyền đã mạnh tay dẹp các cuộc biểu tình hồi tháng 6, ông nói với VOA.
Sắp tới đây có thể là sẽ đàn áp quyết liệt hơn. Nhưng mà tôi không tin là người dân người ta sợ và chắc chắn bởi biểu tình sẽ còn nổ ra.
Trong một cuộc phỏng vấn khác với VOA cách đây ít ngày, tiến sĩ Lê Đăng Doanh, một chuyên gia kinh tế nổi tiếng, bình luận với VOA rằng việc có nên ban hành một luật về đặc khu hay không phải xét tới điều hết sức quan trọng là nó sẽ hoàn thành nhiệm vụ gì. Đưa ra phân tích về bối cảnh rộng lớn hơn, trong đó Việt Nam đã hội nhập rất sâu rộng với kinh tế khu vực và thế giới, thuế quan đã giảm nhiều. Tiến sĩ Doanh đề xuất thay vì mở ba đặc khu, Việt Nam nên cải cách để biến toàn thể đất nước thành đặc khu kinh tế. Chuyên gia này cho rằng, vấn đề chủ yếu mà Việt Nam cần giải quyết trên bình diện cả nước để phát triển hiệu quả gồm có thứ nhất là cải cách thể chế, tạo điều kiện thuận lợi, công khai minh bạch, bình đẳng để doanh nghiệp kinh doanh. Thứ hai là xây dựng hạ tầng để doanh nghiệp có điều kiện nhất. Và thứ ba là đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng để tiếp cận khoa học công nghệ hiện đại.
Liên minh châu Âu vừa lên tiếng phản đối việc Việt Nam kết án nhà hoạt động Lê Đình Lượng 20 năm tù hồi tuần trước và cho rằng Hà Nội đã vi phạm nghĩa vụ quốc tế của mình khi đưa ra bản án này. Trong một tuyên bố ra ngày 20 tháng 8, phái đoàn Liên minh châu Âu ở Việt Nam nói việc ông Lượng bị kết án 20 năm tù giam cùng 5 năm quản chế sau khi thụ án dựa trên các điều khoản của Bộ Luật Hình sự tiếp tục xu hướng tiêu cực trong việc đàn áp các nhà hoạt động ôn hòa tại Việt Nam. Phái đoàn EU tại Việt Nam đưa ra tuyên bố này sau khi đạt được đồng thuận của các đại sứ của các nước thành viên Liên minh châu Âu tại Việt Nam. Các đại sứ EU cho rằng ông Lê Đình Lượng hậu thuẫn một cách ôn hòa nỗ lực thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền như đã được đảm bảo trong Hiến pháp Việt Nam, trong tuyên ngôn nhân quyền quốc tế và các công ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết, trong đó có công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Bản tuyên bố đăng trên trang web của Phái đoàn EU tại Việt Nam viết, xét bản án này là một sự vi phạm trực tiếp đối với các nghĩa vụ quốc tế của Việt Nam. Liên minh châu Âu mong muốn các cơ quan thẩm quyền Việt Nam hãy trả tự do ngay lập tức cho ông Lê Đình Lượng, cũng như tất cả các blogger và nhà hoạt động nhân quyền khác đang bị phạt tù vì đã biểu đạt quan điểm của mình một cách ôn hòa. Phái đoàn Liên minh châu Âu nói họ lấy làm tiếc về quyết định của các cơ quan thẩm quyền Việt Nam không cho phép các đại diện của phái đoàn EU và đại sứ quán các nước thành viên EU tới chứng kiến phiên xét xử, bởi vì làm như vậy sẽ khiến dư luận đặt ra những nghi vấn về tính minh bạch của quá trình xét xử. Ngay sau phiên tòa xử nhà hoạt động vì môi trường diễn ra tại Nghệ An hôm 16 tháng 8, luật sư Đặng Đình Mạnh nói với VOA rằng Viện Kiểm sát đã đưa ra các chứng cứ mơ hồ để buộc tội ông Lượng. Luật sư Mạnh cho rằng bản án là rất nặng so với các vụ án cùng tội danh gần đây. Truyền thông trong nước miêu tả ông Lượng là một đối tượng phản động đặc biệt nguy hiểm thuộc tổ chức khủng bố Việt Tân có trụ sở tại Hoa Kỳ. Các bản tin này tố cáo ông Lượng là đã lôi kéo dụ dỗ người khác tham gia vào tổ chức này nhằm mục đích chống lại chính quyền nhân dân, xóa bỏ chính thể nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Vợ ông Lượng, bà Nguyễn Thị Quý nói với VOA rằng chồng bà từng biểu tình và ký tên và thỉnh nguyện thư đòi ngừng khai thác bauxit ở Tây Nguyên, và ông cũng tham gia cùng người dân phản đối Trung Quốc xâm chiếm lãnh hải của Việt Nam. Chính phủ Mỹ tuần trước đã lên tiếng kêu gọi chính phủ Việt Nam hãy thả nhà bất đồng chính kiến này ngay lập tức. Mỹ cũng bày tỏ lo ngại về xu hướng gia tăng các vụ bắt bớ và các bản án khắc nghiệt đối với những hoạt động tranh đấu ôn hòa ở Việt Nam. Liên minh châu Âu nói sẽ tiếp tục theo sát và hợp tác với các cơ quan thẩm quyền và tất cả các bên hữu quan nhằm cải thiện tình hình nhân quyền tại Việt Nam.
Hôm 23 tháng 8, Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng phản đối việc Đài Loan diễn tập bắn đạn thật trên đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa trên Biển Đông. Tại cuộc họp báo ngày 23 tháng 8, Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Trà nói, việc Đài Loan tiếp tục tổ chức tập trận bắn đạn thật trên đảo Ba Bình xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, đe dọa an ninh khu vực và tăng căng thẳng ở Biển Đông. Trang tin zing.vn trích lời bà Nguyễn Phương Trà nêu rõ, Việt Nam kiên quyết phản đối các hành động nêu trên, yêu cầu Đài Loan chấm dứt ngay các hành động này và không tiếp diễn các hành động tương tự trong tương lai. Theo Taiwan News, Tuần duyên Đài Loan đáp lại rằng sử dụng pháo binh là một phần của cuộc tập trận thường niên. Hơn nữa, Bộ Ngoại giao Đài Loan đã thông báo cho các nước láng giềng trước để bảo đảm an toàn cho các tàu trong khu vực. China Times tường thuật rằng tuần duyên Đài Loan đã tập trận sử dụng đạn thật từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối ngày thứ Tư, 22 tháng 8, để duy trì an ninh và toàn vẹn lãnh thổ trên đảo Thái Bình, tức là đảo Ba Bình theo cách gọi của Đài Loan. Việt Nam cũng tuyên bố chủ quyền trên hòn đảo mà Việt Nam gọi là Ba Bình, đảo san hô thuộc cụm Nam Yết của quần đảo Trường Sa. Tại buổi họp báo hôm 23 tháng 8, bà Nguyễn Phương Trà khẳng định Việt Nam có căn cứ pháp lý và bằng chứng lịch sử, khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa.
Việt Nam ủng hộ phán quyết gần đây của một tòa án Mỹ buộc công ty Monsanto phải trả hàng trăm triệu đô la cho một nạn nhân ung thư và kêu gọi công ty hóa chất của Mỹ bồi thường các nạn nhân Việt Nam bị nhiễm chất độc da cam trong chiến tranh. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Trà hôm 23 tháng 8 nói như trên khi trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam đối với phán quyết chống lại công ty Monsanto tại một buổi họp báo thường niên ở Hà Nội. Tòa án San Francisco hôm 10 tháng 8 ra phán quyết buộc công ty hóa chất Monsanto thuộc tập đoàn Bayer AG của Mỹ phải bồi thường 289 triệu đô la cho một công dân Mỹ tên là Dewanes Johnson vì thuốc diệt cỏ gây ung thư mà công ty này dùng nhưng không ghi trên bao bì về tác hại mà nó có thể gây ra, theo San Francisco Chronicle. Ông Johnson, một chuyên viên chăm sóc cỏ của một trường học ở California, từng sử dụng hai loại thuốc diệt cỏ của Monsanto trước khi bị chẩn đoán mắc ung thư bạch huyết vào năm 2014. Bà Phương Trà nói Bộ Ngoại giao Việt Nam ủng hộ phán quyết ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Tòa án San Francisco ra lệnh cho công ty Monsanto bồi thường 289 triệu đô la Mỹ cho một công dân Mỹ do tác hại về sức khỏe của sản phẩm thuốc diệt cỏ do công ty này sản xuất. Đây là án lệnh bác luận điểm trước đây cho rằng chất diệt cỏ mà Monsanto và các công ty hóa chất khác của Mỹ cung cấp cho quân đội Hoa Kỳ trong chiến tranh Việt Nam không có hại cho con người, theo phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao. Monsanto còn sản xuất ra chất làm rụng lá cây, thường được gọi là chất da cam mà quân đội Mỹ đã giải xuống Việt Nam trong chiến tranh. Theo trang web chính thức của Monsanto, từ năm 1965 đến năm 1969, công ty này là một trong 9 nhà thầu cung cấp cho chính phủ Mỹ chất da cam để dùng trong chiến tranh Việt Nam. Theo truyền thông trong nước, hàng triệu người Việt Nam đã bị ảnh hưởng từ chất dioxin trong chất da cam. Năm 2004, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam kiện Monsanto, Dow Chemical và hơn 30 công ty đã sản xuất chất độc da cam lên tòa án tại New York. Việt Nam phải chịu hậu quả chiến tranh rất nặng nề, trong đó có tác động lâu dài và nghiêm trọng của chất độc da cam, bà Trà nói. Bộ Ngoại giao Việt Nam cho rằng Monsanto phải có trách nhiệm khắc phục những hậu quả chất độc da cam dioxin đã gây ra tại Việt Nam. Ông Chuck Ceosi, một cựu binh Mỹ tham chiến tại Việt Nam, được Jing News trích lời nói, Monsanto chưa từng thừa nhận mức độ tàn độc của chất độc da cam trong chiến tranh Việt Nam. Cho đến nay, họ cũng không hề đề xuất bất cứ hình thức nào để hỗ trợ hàng triệu nạn nhân ở Việt Nam. Theo New York Times, chính phủ Mỹ đã chi hơn 100 triệu để làm sạch sân bay Đà Nẵng, một trong 28 điểm nóng trong chương trình xử lý môi trường ô nhiễm dioxin ở Việt Nam. Theo Sứ quán Mỹ, Hoa Kỳ lâu nay vẫn cam kết hợp tác với Việt Nam để giải quyết các vấn đề tồn đọng sau chiến tranh, trong khi cùng lúc tiếp tục thúc đẩy quan hệ kinh tế, văn hóa và an ninh giữa hai nước. Một trang web Việt Nam trình chiếu phim cổ trang Trung Quốc yêu cầu khán giả phải trả lời câu hỏi về chủ quyền Biển Đông trước khi được xem bộ phim nhiều tập đang gây sốt. Bộ phim 70 tập Diên Hy Công Lược lấy bối cảnh thời vua Càn Long đang tạo ra cơn sốt ở cả Trung Quốc và Việt Nam. 56 tập đầu tiên của bộ phim đã được trình chiếu miễn phí trên trang mạng cung cấp dịch vụ xem trực tuyến iQIYI của Trung Quốc, hiện được độc quyền trình chiếu loạt phim này. Theo Reuters, khán giả trả tiền của iQIYI có thể xem trước 8 tập phim mới nhất trên mạng này. Tuy nhiên, một trang web của Việt Nam không hiểu bằng cách nào đã có trong tay những tập phim chưa được trình chiếu ở Trung Quốc. Vì thế, người xem Trung Quốc mê bộ phim này phải đổ xô vào các trang web lậu của Việt Nam để được xem trước những tập mới nhất. Website có tên bomtấn.org trình chiếu trước các tập phim chưa được chiếu ở Trung Quốc, nhưng yêu cầu người xem phải trả lời một số câu hỏi về chủ quyền biển đảo đang trong vòng tranh chấp ở Biển Đông trước khi được truy cập vào các tập phim. Do đó, các fan cuồng phim Trung Quốc phải đặt lên bàn cân niềm tự hào dân tộc với niềm đam mê muốn xem tiếp những tập mới của bộ Diên Hy Công Lược. Một trong những câu hỏi xuất hiện trên màn hình ngay khi người xem truy cập vào trang web là quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của nước nào, theo Reuters. Các lựa chọn cho câu trả lời bao gồm Việt Nam, Trung Quốc, Philippines và Nhật Bản. Theo trang web này thì câu trả lời đúng duy nhất là Việt Nam. Không thể hiểu được, một fan Trung Quốc bình luận trên trang mạng xã hội Weibo, ai cho phép Việt Nam thách thức chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc? Một người xem khác viết, không những ăn cắp phim Trung Quốc, Việt Nam còn muốn ăn cắp cả lãnh thổ Trung Quốc. Trang mạng chính thức của bộ phim Diên Hy Công Lược trên Weibo hôm 20 tháng 8 ra thông báo yêu cầu các dịch vụ chiếu phim trực tuyến trên mạng tôn trọng bản quyền và xóa bỏ các bản sao không được cấp phép. Sáng ngày 24 tháng 8, VOA Việt ngữ truy cập vào trang web bomtấn.org thì câu hỏi về chủ quyền biển đảo đã được thay thế bằng câu 1 cộng 1 bằng bao nhiêu. Các câu hỏi khác trong loạt câu đố gồm thủ đô Việt Nam là và quốc ca Việt Nam là vẫn được giữ nguyên. Việt Nam và một số quốc gia Đông Nam Á khác có tuyên bố chủ quyền chồng lấn với Trung Quốc trên Biển Đông. Việt Nam tuyên bố chủ quyền tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Theo truyền thông trong nước, Trung Quốc đã dùng vũ lực để chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam vào năm 1974.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Một tòa án phúc thẩm ở Hàn Quốc đã kết án cựu tổng thống Park Geun-hye 25 năm tù vào ngày thứ Sáu, trong một vụ án nảy sinh từ một vụ bê bối tham nhũng sâu rộng khiến bà bị truất phế vào năm 2017. Bà Park trở thành nhà lãnh đạo được bầu cử dân chủ đầu tiên của Hàn Quốc bị buộc phải từ nhiệm khi tòa án hiến pháp truất phế bà vì một vụ bê bối khiến các nhà lãnh đạo của hai tập đoàn lớn phải ngồi tù. Tòa thượng thẩm Seoul kết luận bà Park thông đồng với người bạn Choi Soon-sil để nhận hàng chục tỷ won từ các tập đoàn lớn để giúp gia đình bà Choi và tài trợ cho các quỹ phi lợi nhuận thuộc sở hữu của bà ta, theo các văn kiện tòa án. Tòa án cũng phạt bà Park, con gái của một nhà cựu độc tài quân sự, 20 tỷ won, tương đương 17,86 triệu đô la sau khi kết tội bà về các cáo buộc lạm quyền, nhận hối lộ và cưỡng ép. Một tòa án cấp thấp hơn đã tuyên án 24 năm tù cho bà Park vào tháng 4. Các công tố viên kháng nghị quyết định đó, tìm kiếm một bản án nặng hơn. Bà Park đã từ bỏ nỗ lực xin phúc thẩm. Một tòa án khác của Hàn Quốc vào tháng 7 kết án bà Park 8 năm tù giam trong một vụ án riêng rẽ phát sinh từ cùng một vụ bê bối. Kết tội bà gây thất thoát ngân quỹ của chính phủ và can thiệp vào cuộc bầu cử quốc hội năm 2016. Bà Park, 66 tuổi, ngồi tù kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2017, nhưng phủ nhận những hành vi sai trái và bà cũng không có mặt tại tòa án. Bà quay trở lại dinh tổng thống Hàn Quốc vào năm 2012 trong tư cách là nhà lãnh đạo nữ đầu tiên của nước này, hơn 3 thập niên sau khi bà rời đi sau vụ ám sát cha bà.
Cảnh sát Trung Quốc trang bị chống bạo động hôm 24 tháng 8 đã đột kích một căn hộ là nơi tạm trú của khoảng 40 sinh viên tranh đấu và những người binh vực người lao động đang tìm cách thành lập một công đoàn độc lập. Bản tin Reuters nói rằng, kể từ đó, không ai liên lạc được với những người bị bắt. Reuters dẫn lời các nhà hoạt động cho biết họ đã nhận được một đoạn video ghi hình cảnh sát trang bị khiên và mũ bảo hiểm xông vào chỗ ở của các nhà hoạt động và xô sát với những người cư ngụ trong căn hộ. Đoạn video hình như được quay tại một căn hộ nơi sinh viên ở tại Huệ Châu, gần thành phố Thẩm Quyến. Hiện vẫn chưa rõ việc gì đã xảy ra đối với các nhà hoạt động này. Các cuộc gọi cho cảnh sát khu vực và 5 nhà hoạt động cư ngụ tại căn hộ đều không được trả lời. Các nhà hoạt động tranh đấu vì quyền lợi của người lao động ở các vùng khác ở Trung Quốc đang theo dõi vụ việc này và đã cố gắng liên lạc với nhóm người mất tích nhưng vẫn bất tin. Cuộc đột kích này là hành động trấn áp mới nhất của chính quyền Trung Quốc nhằm trấn dẹp một phong trào lao động đang lớn mạnh ở tỉnh Quảng Đông, đã bắt đầu âm ỉ hồi tháng trước sau khi công nhân của một công ty sản xuất máy Hàn, JSIC International, bị sa thải vì tìm cách thành lập một công đoàn độc lập. Đấu tranh vì quyền của người lao động được xem là một thách thức đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc đang cầm quyền. Bắc Kinh chống việc thành lập các công đoàn độc lập và trừng phạt những người biểu tình. Thượng nghị sĩ John McCain đã chọn ngừng điều trị ung thư não, theo gia đình của ông ở bang Arizona cho biết. Trong một thông cáo, gia đình của Thượng nghị sĩ McCain nói ông đã vượt mọi kỳ vọng trong cuộc đấu tranh chống bệnh ung thư ác tính. Tuy nhiên, đà tiến của bệnh và tuổi tác ngày một cao đã đưa tới quyết định này. Gia đình ông McCain nói thêm, với nghị lực vốn có của mình, ông đã chọn giải pháp ngừng điều trị y tế. Thượng nghị sĩ McCain, 81 tuổi, đang phục vụ Quốc hội Hoa Kỳ trong nhiệm kỳ thứ 6, đại diện cho bang Arizona. Ông rời Điện Capitol về quê nhà trị bệnh vào tháng 12 năm ngoái. Người nhà của ông nói rằng họ vô cùng cảm kích sự hỗ trợ và sự tử tế của những người chăm sóc ông McCain, cũng như sự quan tâm và tình cảm dạt dào của hàng ngàn người.
Các công tố viên liên bang đã cấp quyền miễn tố cho giám đốc tài chính của tổ chức Trump trong một cuộc điều tra liên quan đến luật sư cá nhân trước đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Michael Cohen, báo The Wall Street Journal loan tin hôm thứ Sáu. Giám đốc tài chính CFO Alan Weisselberg đã được yêu cầu ra khai chứng trước một đại bồi thẩm đoàn liên bang trước đó trong năm nay, báo này đưa tin. Một thỏa thuận hợp tác giữa ông Weisselberg và các công tố viên có thể gây tổn hại cho Tổng thống vì vai trò lâu năm của ông này trong các vấn đề kinh doanh của ông Trump. Ông Weisselberg đã làm việc cho gia đình của ông Trump trong hơn 4 thập niên, kể cả làm thủ quỹ cho quỹ Donald J. Trump. Reuters cho biết một phát ngôn viên của văn phòng công tố viên liên bang ở khu vực Manhattan, New York, nơi đang dẫn đầu cuộc điều tra ông Cohen, từ chối bình luận. Nhà Trắng cũng không bình luận. Tổ chức Trump không phản ứng ngay tức thì về một yêu cầu bình luận. Alan Feuerfass, một luật sư bên ngoài cho tổ chức này, cũng không phản ứng ngay tức thì về yêu cầu bình luận. Ông Cohen đã thu xếp các khoản trả tiền bịt miệng không lâu trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm 2016 cho ít nhất 2 người phụ nữ nói rằng họ có quan hệ tình dục với ông Trump. Hôm thứ Ba, ông Cohen tuyên bố nhận tội về các cáo buộc vi phạm luật tài chính vận động tranh cử và các cáo buộc khác. Ông nói tại tòa án rằng ông Trump đã chỉ đạo ông thu xếp các khoản chi trả này. Các khoản chi trả như vậy có thể bị xem là những đóng góp vận động tranh cử bất hợp pháp theo luật bầu cử liên bang, theo các chuyên gia. Hai giám đốc điều hành tại American Media, công ty xuất bản National Enquirer, là tờ báo lá cải chuyên đăng chuyện giật gân bị cho là có dính líu vào những vụ chi trả này, cũng đã được cấp quyền miễn tố trong cuộc điều tra, truyền thông Mỹ đưa tin. Các giám đốc điều hành này là tổng giám đốc công ty David Packer, một người bạn lâu năm của ông Trump, và Dylan Howard. Ông Cohen đã nhắc tới tên ông Weisselberg trong một đoạn băng bí mật mà ông Cohen đã thu âm vào tháng 9 năm 2016 và được phát sóng trên đài CNN vào tháng trước. Trong đoạn thu âm này, ông Cohen và ông Trump dường như bàn chuyện bồi hoàn cho American Media về khoản tiền trả cho cựu người mẫu Playboy Karen McDougal, người nói rằng cô đã có một mối quan hệ lâu năm với ông Trump. Ông Trump phủ nhận chuyện ngoại tình với cô. Cô McDougal đã bán câu chuyện của cô cho American Media với giá 150.000 đô la vào tháng 8 năm 2016. Nhưng câu chuyện của cô không bao giờ được National Enquirer đăng lên. Chiêu thức này được người trong giới gọi là catch and kill, bắt và diệt, nhằm chặn đứng những câu chuyện có thể gây tổn hại. Ông Trump cũng từ chối có quan hệ tình dục với nữ diễn viên phim khiêu dâm Stormy Daniels, tên thật là Stephanie Clifford. Rudy Giuliani, một luật sư cho Tổng thống, nói khoản chi trả cho cô McDougal và khoản tiền 130.000 đô la cho cô Daniels là vấn đề mang tính cá nhân và không phải chịu chi phối của luật tài chính vận động tranh cử.
Tạp chí National Enquirer có một két sắt lưu giữ các tài liệu liên quan đến vụ trả tiền để bịt miệng hai phụ nữ đã tố họ có quan hệ tình ái với ông Donald Trump trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, theo những người hiểu chuyện tiết lộ với hãng tin AP. Ông David Pecker, CEO của tập đoàn American Media, AMI, công ty mẹ của tạp chí National Enquirer, và ông Dallin Howard, một giám đốc điều hành khác, được công tố viên miễn tố để ra làm chứng và cung cấp thông tin về những khoản tiền mà ông Michael Cohen, luật sư riêng của Tổng thống Trump, đã dàn xếp để bịt miệng hai phụ nữ thú nhận là đã dàn díu tình ái với ông Trump. Hôm 24 tháng 8, Reuters dẫn nguồn tin từ tờ Wall Street Journal cho biết, ông David Pecker, tổng giám đốc của American Media Incorporation, đã gặp các công tố viên để miêu tả sự can dự của ông Trump và ông Cohen trong các thỏa thuận thanh toán tiền nong với ngôi sao phim khiêu dâm Stormy Daniels và cựu người mẫu Playboy Karen McDougal trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Theo Reuters, ông Pecker là bạn thâm niên của ông Trump và ông Cohen. Hôm 21 tháng 8, luật sư Cohen thú tội trước tòa rằng ông Trump đã chỉ thị cho ông dàn xếp việc chi tiền cho hai người phụ nữ trong cuộc để tránh tai tiếng trước cuộc bầu cử. Theo tạp chí Vanity Fair, ông Pecker và ông Howard đã cung cấp những thông tin xác minh những lời khai chứng của luật sư Cohen.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục bị phần lớn người dân Mỹ đánh giá thấp về hiệu quả công việc nói chung, dù ông được điểm khá về khả năng điều hành kinh tế, theo một cuộc khảo sát của hãng tin AP. Hãng tin AP hôm 24 tháng 8 trích dẫn kết quả của một cuộc thăm dò mới đây do hãng tin này và Trung tâm Nghiên cứu các vấn đề công chúng NORC thực hiện, cho thấy tới 60% người Mỹ không mấy hài lòng về thành tích của ông Trump trong cương vị tổng thống, trong khi chỉ có 38% người được hỏi tỏ ra hài lòng. Kết quả thăm dò cho biết tỷ lệ này khá ổn định trong suốt thời gian ông Trump đảm nhận chức vụ tổng thống trong hơn một năm qua. Kết quả thăm dò từ người dân Mỹ thuộc đủ mọi thành phần cũng không mấy tích cực về một loạt vấn đề, kể cả vấn đề nhập cư và chăm sóc y tế, bất chấp Tổng thống Trump tiếp tục nhận được điểm cao từ thành phần nòng cốt ủng hộ ông trong đảng Cộng Hòa. Ông Trump đạt điểm cao nhất về việc điều hành nền kinh tế. Theo khảo sát này, 51% các đối tượng cho biết họ hài lòng về khả năng điều hành kinh tế của ông Trump. Khoảng 1/3 người được hỏi nói họ đồng tình với cách Tổng thống Trump xử lý cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller tìm hiểu vụ Nga xen vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2016. 38% người Mỹ được khảo sát đồng ý với chính sách nhập cư của ông Trump và 36% hài lòng với thành tích của ông trong vấn đề y tế.
Ông Scott Morrison, Bộ trưởng Ngân khố Úc, một thành viên của Đảng Tự do Đương quyền, vừa tuyên thệ để trở thành vị thủ tướng thứ 30 của Úc. Theo hãng tin Reuters, hôm 24 tháng 8, ông Morrison đã chiếm được vị trí thủ tướng với 45 phiếu thuận, đánh bại đối thủ là Bộ trưởng Nội vụ Peter Dutton, người giành được 40 phiếu trong cuộc bỏ phiếu của nội bộ đảng. Hệ thống truyền thanh truyền hình Úc ABC tường thuật rằng đây là cuộc bỏ phiếu thứ nhì trong tuần qua để chọn lãnh đạo mới sau khi Thủ tướng Malcolm Turnbull bị thách thức và mất phiếu tín nhiệm. Trở thành thủ tướng thứ 6 của Úc trong chưa đầy 10 năm, ông Morrison giờ nắm quyền lãnh đạo liên minh cầm quyền gồm Đảng Tự do và Đảng Quốc gia. Phát biểu trong lần xuất hiện đầu tiên sau khi giành chiến thắng, ông Morrison nói, thế hệ lãnh đạo mới trong Liên minh Tự do đang đứng về phe quý vị. Ông Morrison tuyên thệ nhậm chức không lâu sau 6 giờ chiều ngày 24 tháng 8 giờ địa phương hôm thứ Sáu. Thủ tướng mãn nhiệm Malcolm Turnbull loan báo ông sẽ từ bỏ quốc hội, làm lung lay thế đa số mong manh chỉ có một ghế của Liên minh Tự do quốc gia.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSI ngắn PHON số 3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên kênh YouTube. Để tiếp nối chương trình, mời quý thính giả theo dõi tường trình của Việt Hùng về một khu vườn đậm chất Việt Nam ở vùng thủ đô Washington của Mỹ.
một cây cầu thê húc của thủ đô Hà Nội nằm giữa không gian xanh mát của các loài cây trái hoa quả nhiệt đới ở thủ đô nước Mỹ. Ít ai có thể ngờ rằng, ở nơi nhiều khi nhiệt độ xuống tới âm 20 độ C trong mùa đông, lại có một căn nhà vườn đậm chất Việt Nam như vậy. Vào thời điểm gần cuối hè hiện nay, sen trong hồ đã bắt đầu tàn, nhưng ngọc lan và hoa sứ đã nở rộ, đem tới cho khu vườn một mùi thơm dịu dịu mà da diết của những loài hoa phổ biến ở Việt Nam nhưng hiếm thấy ở Mỹ. Ngồi đây cảm nhận hương hoa và lắng nghe một tiếng cá đớp mồi dưới hồ, người ta cứ ngỡ như mình đang ở quê nhà, cách đây nửa vòng trái đất. Bác sĩ Nguyễn Đức Tùng, chủ nhân khu vườn Việt Nam nói:
tất cả những cái cây này á, nó đều gắn bó với cái kỷ niệm tuổi thơ của mình. Thành ra chúng tôi trồng rất là nhiều cây, nhưng mà về sau này chỉ quy lại gì, chỉ sưu tầm những cái cây nào có ở Việt Nam mà thôi. Trong vườn đặc biệt là có những cái cây liên quan đến những văn học của Việt Nam, như cây lan huệ sầu ai, lan huệ héo, cây hoa ngọc lan, cây hoa ti gôn, cây hoa nguyệt quý, cây hoa sen, cây hoa súng, cây hoa cây đại, cây sứ, nhà nàng. Rất là nhiều cây có liên quan tới văn học, và trong là cái hoa sim mà trong nhà cũng có.
Những cây đẹp bồ đề là chính gốc Việt Nam. Hoa bỏ trong Long Eagle một cái nhánh bằng cộng tâm thôi mà tôi trồng thành một cái cây sau mười mấy năm nó lên như vậy.
Ngoài hoa và cây kiểng thì trong khu vườn độc đáo này, người ta còn tìm thấy rất nhiều loài cây ăn trái phổ biến của Việt Nam. Để duy trì được khu vườn nhiệt đới này, đặc biệt là trong mùa đông, chủ nhân tất nhiên đã phải bỏ ra rất nhiều tâm huyết, công sức và cả tiền bạc. Ông đã cho xây dựng một căn nhà kính với khí hậu nóng ẩm như ở Việt Nam. Đối với những cây thân gỗ không thể di chuyển vào bên trong nhà kính khi mùa đông tới, thì phải tìm cách quấn chăn bạt cho cây để giữ ấm. Tất cả đều bắt nguồn từ niềm đam mê và một tình cảm da diết đối với quê hương. Bác sĩ Nguyễn Đức Tùng, chủ nhân khu vườn Việt Nam cho biết thêm.
Mặc dù mình đang ở nước ngoài, nhưng mà quanh những cái cây cảnh Việt Nam mà ngày xưa cha mẹ ông bà mình trồng, mà mình cũng là nghiệp dư thôi chứ đâu có phải là chuyên môn gì đâu. Và nếu mà chúng tôi làm được á, thì quý vị làm được, vì chúng tôi vẫn còn đi làm việc mà chưa có hưu trí. Thành ra hai vợ chồng chỉ là sau giờ làm việc thì chăm những cái cây này.
Thời điểm này mùa hè đã chuẩn bị đi qua, thu đang tới, những bông sen cuối cùng cũng đã nở nốt để cho ra đời những gương sen với đầy những hạt sen mát lành bên trong. Những bông súng thì vẫn hồn nhiên khoe sắc, chưa biết tới cái lạnh lẽo và héo úa khi mùa đông đến trong những tháng tới đây. Sau hơn 3 tháng tận hưởng sự xanh mát và vẻ đẹp ngọt ngào của những loài cây trái trong vườn, đây là lúc mà bác sĩ Tùng đã bắt đầu phải tính toán cho những tháng mùa đông để làm sao bảo vệ khu vườn, hay cũng chính là gìn giữ những kỷ niệm quê hương của mình trước cái rét băng giá để chờ đợi mùa hoa trái sang năm. Thành phố Richmond, thủ phủ của tiểu bang Virginia, đầu những năm 1990, đây từng là thành phố của tội phạm, của những người vô gia cư gốc Phi. Còn bây giờ Richmond là thành phố của bia, một trung tâm bia thủ công có tiếng của khu vực bờ đông nước Mỹ. Du khách giờ đây đến với Richmond bên cạnh việc tham quan những di tích lịch sử gắn liền với cuộc nội chiến giữa hai miền Nam Bắc cách đây gần 2 thế kỷ, thì không ai quên thưởng thức những ly bia ngọt ngào có tiếng ở đây. Tất cả được bắt đầu bởi một người đàn ông gốc Việt, và anh đã chinh phục được rất nhiều người yêu bia ở Mỹ. Anh Alex Wise, thành phố Richmond, Virginia nói:
ồ, bia ở đây rất tuyệt, thơm ngon và ngọt, khác xa với bia truyền thống của Mỹ. Đó là lý do chúng tôi không thể không tới với nơi sản xuất bia ngon nhất của thành phố này.
Anh Chris Thomas, thành phố Richmond, Virginia cho biết:
bia thủ công giờ đã trở thành một đặc sản truyền thống của thành phố. Bạn tới đây để được uống hết những vại bia cỡ bự, ngọt ngọt và rất tươi này.
Di cư sang Mỹ vào năm 1985 khi mới 11 tuổi. Sau khi tốt nghiệp trung học và mở một nhà hàng Việt đầu tiên ở Richmond, An Bùi đã nhanh chóng nhận ra rằng các loại bia truyền thống tại Mỹ với vị đắng đặc trưng không phù hợp với đồ ăn Việt Nam. Để nhà hàng đông khách, anh đã tìm đến với một loại bia truyền thống khác của châu Âu. Anh An Bùi, thành phố Richmond, Virginia nói:
lúc mới mở nhà hàng ra mà mới bắt đầu bán bia Mỹ thì thì nói ô, tại vì Việt Nam mình nó tươi, đồ ăn mình nó tươi, không rồi nó ngọt, nó chua, nó rất là hợp với bia nước Mỹ hay là nước Đức đó. Cho nên từ đó mà nhà hàng mới thành công, mới là lên được cái danh tiếng.
Từ cơ sở sản xuất bia thủ công đầu tiên của An Bùi, giờ đây Richmond đã có hơn 30 nhà sản xuất bia thủ công có tiếng, biến Richmond trở thành một trung tâm bia thủ công tại khu vực bờ đông nước Mỹ. Ngoài thành công về kinh doanh, An Bùi cho rằng bia đã cho anh nhiều thứ hơn thế. Anh An Bùi, thành phố Richmond, Virginia cho biết thêm.
Người ta nói là cái gia đình craft beer nó rất là rộng. Chẳng hạn như mình đã vô nấu bia rồi thì ai mà trong nấu nhanh dưới nấu bia thì cũng là bà con với lại bạn hay là gia đình mình thôi. Đó. Cho nên mình đi đâu thì ai cũng chứa mình. Không ai cũng mình vô cái hàng bia người ta thì mình có người ta cũng mời mình vô người thử bia rồi cho mình tham quan vậy đó, giống như gia đình mình vậy đó. Yeah.
Mỗi tháng một lần, những chuyên gia và những người yêu bia tại Richmond lại tập trung về nhà hàng Mekong của An Bùi để thưởng thức và quyết định xem nhà sản xuất bia thủ công nào của thành phố có chất lượng tốt nhất. Để công bằng, tất cả những sản phẩm bia được đem đến đây đánh giá đều được giấu tên. Người thắng cuộc sẽ được lựa chọn nấu bia cho nhà hàng Mekong của An Bùi trong tháng đó. Còn đối với An Bùi thì niềm tự hào nhất của anh chính là thành công trong việc đưa Richmond xuất hiện trên bản đồ bia của nước Mỹ, cũng như tạo ra công ăn việc làm cho nhiều người dân ở đây. Công viên Franklin tại trung tâm Washington DC là nơi tập trung hàng trăm người vô gia cư ở thủ đô của nước Mỹ. Cuối tuần vừa qua, những tình nguyện viên thuộc nhóm từ thiện tình thương Virginia này đã tổ chức một bữa trưa miễn phí cho tất cả những người có hoàn cảnh khó khăn nơi đây. Đồ ăn được phục vụ lần này chủ yếu là những món ăn truyền thống Việt Nam như mì xào, cơm chiên hay chả giò và các loại rau tươi. Mặc dù có thể nói những loại đồ ăn này là khá lạ lẫm đối với phần lớn người vô gia cư ở đây, nhưng tất cả đều đón nhận nhiệt tình và họ thực sự đã có một bữa trưa vui vẻ. Ông Tim Tipou, người vô gia cư, nói:
"Ồ, đồ ăn ngon lắm, tôi rất thích."
Bà Janelle Monayi, người vô gia cư, cho biết:
"Bạn nhìn xem, ở đây có rất nhiều người cần được giúp đỡ, đặc biệt là những người đã lớn tuổi như tôi. Chúng tôi rất cần những chương trình từ thiện như thế này để cảm thấy ấm áp hơn."
Công viên Franklin cũng là một trong những địa điểm tập trung đông người vô gia cư nhất tại thủ đô của nước Mỹ. Vì thế mà hàng tuần, đặc biệt là trong dịp cuối tuần, những tổ chức từ thiện và các cá nhân hảo tâm thường tìm đến đây để giúp đỡ những người kém may mắn với các bữa ăn miễn phí và các loại quần áo, giày dép, vật dụng khác nhau. Đây cũng là lần đầu tiên nhóm từ thiện tình thương Virginia tới với khu công viên này để giúp đỡ mọi người. Chị Minh Thi Nguyễn, nhóm từ thiện tình thương Virginia, nói:
"Dạ, đây là lần đầu tiên tụi em làm và cũng hy vọng là rất là vui là tất cả food đều hết và có các vị ở đây ủng hộ rất là đông. Hy vọng là về sau để sẽ có nhiều lần nữa. Và chương trình sẽ hy vọng sẽ sập cho nhiều người nữa."
Bà Tống Mộng Hoa, nhóm từ thiện tình thương Virginia, cho biết:
"Họ cũng thích đồ ăn Á Đông, nhưng mà tất cả các đồ ăn này là đồ chay, vegetarian noodles, vegetarian egg roll, vegetarian fried rice with salad. Tức là tất cả đều là healthy food hết. Thì mong là họ thích.
Được thành lập cách đây 10 năm, nhóm từ thiện tình thương Virginia hoạt động trong nhiều lĩnh vực tại cả Hoa Kỳ và Việt Nam như trao học bổng, trợ giúp trẻ khuyết tật, mồ côi, thương phế binh và cứu trợ thiên tai. Trong những năm trước đây, nhóm cung cấp bữa ăn miễn phí chủ yếu tại tiểu bang Virginia, nơi có nhiều người gốc Việt sinh sống. Sau chương trình cuối tuần vừa qua, nhóm dự kiến sẽ tổ chức các bữa ăn miễn phí cho người vô gia cư tại Washington đều đặn hàng tháng vào dịp cuối tuần.
Sau đây là chuyên mục giải đáp thắc mắc y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền do Tấn Chương thực hiện.
Các Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Thính giả Huỳnh Công Thanh hỏi: Thưa bác sĩ, tôi năm nay 48 tuổi, bị bệnh viêm gan B mãn tính. Đã sử dụng thuốc Adefovir từ năm 2013 đến nay được 5 năm rồi. Tình trạng sức khỏe tốt lên rất nhiều. Nay bác sĩ điều trị cho tôi đổi sang thuốc Tenofovir. Chi phí Tenofovir cao hơn gấp đôi so với Adefovir. Kính xin bác sĩ tư vấn dùm về hai loại thuốc này. Xin cảm ơn. Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời một câu hỏi về chữa bệnh viêm gan mãn tính. Thì hôm nay chúng ta chỉ bàn đến cái câu trả lời là cái so sánh giữa cái thuốc Tenofovir và Adefovir. Cái thuốc Tenofovir, nó tên thương mại là Viret, và được cơ quan quản trị thuốc của Hoa Kỳ là cơ quan FDA, nó chấp thuận năm 2008 để chữa những cái trường hợp viêm gan. Và thuốc được dùng để trị bệnh viêm gan mãn tính cho người trên 12 tuổi. Riêng đối với cái bệnh HIV thì trẻ em bệnh HIV từ 2 tuổi trở lên cũng được phép dùng thuốc này. Đó là đối với Mỹ. Và Tenofovir thuộc nhóm gọi là nucleotide hay là nucleoside analog reverse transcriptase inhibitors. Thì cái nhóm này thường cái tên thuốc thường thường người ta viết tắt là chữ NA. Thì cái thuốc này nó ức chế một cái men gọi là reverse transcriptase, và nó là một cái chất tương tự như những cái chất nucleotide hay là nucleoside, thành cái tên nó là như vậy. Chúng ta sẽ đi vào chi tiết sau. Thì những cái virus, những cái virus như là HPV là viêm gan B, hay là HIV là cái bệnh liệt kháng, thì nó chỉ gồm có một cái bộ gen, cái gen nó có thể là DNA, Việt Nam chúng ta gọi là ADN hay là RNA, và ở ngoài thì nó chỉ có một cái bọc, nó gọi là cái bọc capsid, nó tương tự như là cái màng tế bào mà những cái tế bào của chúng ta, của cái người bệnh mà bị chúng nó tấn công. Thì những cái con virus này nó có khả năng để đi vào một cái số địa điểm ở trên cái màng của cái tế bào đó. Những cái chỗ này gọi là cái receptor sites mà nó đặc thù đối với là cái con virus đó. Và thì nói một cái cách khác là mỗi con virus, một cái con virus thì nó gây bệnh, thì nó có cái chìa khóa riêng để vào một cái số cửa, vào cái vách của cái tế bào và đi vào trong phía trong của cái tế bào đó. Ví dụ như là bệnh virus, bệnh liệt kháng HIV thì nó tấn công những cái tế bào mà của cái hệ miễn nhiễm, những cái bạch cầu, những cái tế bào lympho, lymphocytes. Và riêng con virus mà HPV là viêm gan B mà chúng ta nói ở đây thì nó có khả năng nó mở khóa, nó đi qua những cái tế bào, cái màng của cái tế bào gan. Và một khi nó đi vào được trong đó, nó mở cửa vào được trong cái tế bào gan rồi, thì cái virus này nó đẩy cái bộ gen của nó, gen, tôi muốn nói bộ gen đây là cái genome, gồm là DNA hay là RNA của cái con virus vào trong cái tế bào của cái người bệnh, và nó giành quyền kiểm soát của cái bộ gen tế bào người bệnh để phục vụ vào cái việc sinh sản. Tiếng Anh người ta gọi là replication, tất nhiên là nó tạo ra những cái nhân bản mới, những cái copies mới của cái con virus. Và những cái virus mới sinh sản được tế bào gan đẩy ra ngoài, sau khi nó sinh sản được nhiều thì tế bào nó đẩy ra ngoài, và nó đi nhiễm vào những cái tế bào khác, hoặc là cái tế bào bị phá vỡ, và do đó những cái con virus nằm trong đó nó bị phân tán đi ra ngoài dòng máu và nó đi vào những cái tế bào khác. Thì cái thuốc Tenofovir này nó tác dụng bằng cách nó ngăn chặn một cái men của cái siêu vi. Một cái men là một cái enzyme, hay là tiếng Pháp gọi là enzyme, của cái siêu vi HPV hay là HIV. Và chúng ta đã nói là cái enzyme đó tên là reverse transcriptase reverse transcriptase. Cái con virus nó replicate, nó sinh sản, nó cần phải có cái enzyme này, cần có cái men này. Và cái men này thì nó không có hiện diện trong những cái tế bào gan bình thường. Và do đó cái thuốc nó block lại cái men đó. Và từ đó nó block cái là ngăn chặn cái sinh sản, cái replication, cái sinh những cái phiên bản mới của con virus. Và khi mà nói về thuốc thì chúng ta cũng nên nhắc lại những cái cảnh báo của cái cho người dùng thuốc tenofovir. Thì cái khả năng thứ nhất là cái vấn đề khả năng bị nhiễm acid lactic, gọi là lactic acidosis. Người bệnh có thể mệt mỏi, nhức đầu, buồn ngủ và có thể là cái dấu hiệu, đó là những cái dấu hiệu của lactic acidosis. Và nó cũng có thể ảnh hưởng tới cái cơ năng thận, tiếng Anh chúng ta sẽ nói là nephrotoxicity. Toxicity là gây độc và nephro là cho cái thận. Và thuốc tenofovir được thải qua các ống gần, những cái proximal tubules của cái thận. Cho nên nếu mà cái lượng thuốc thải ra quá lớn thì nó có thể gây tổn thương cho cái thận. Và tác dụng hại này nó tương đối nó là thuộc cái mức thấp, là low risk. Nhưng mà nó có thể trở nên quan trọng trong một số trường hợp. Và bác sĩ theo dõi cơ năng thận của bệnh nhân, kidney function. Và nếu cái cơ năng thận yếu thì có thể thay vì uống tenofovir mỗi ngày, có thể uống đến 2, 3 hoặc là 7 ngày thì chỉ uống một liều mỗi 2 hay là 3 hay là 7 ngày. Vậy là một tuần uống một lần. Và bệnh nhân có thể nặng thêm sau khi ngưng thuốc và phản ứng phụ xảy ra thường nhất là buồn nôn và là ói mửa và nó xảy ra trong 9% những cái trường hợp. Bây giờ chúng ta nói đến chất adefovir. Adefovir là cái chất mà vị thính giả đang dùng ở đây và được bác sĩ đổi qua tenofovir. Thì cái thuốc adefovir nó được chấp thuận năm 2013 do FDA chấp thuận, nghĩa là đối với bên Mỹ năm 2013. Và nó cũng là cái cơ cấu, cái structure, cái cơ cấu thiết kế của nó thì nó cũng tương tự như là cái thuốc tenofovir mà chúng ta bàn trước đó. Nó chỉ khác nhau một cái phần nhỏ mà thôi. Thì cho nên trong phòng thí nghiệm, những cái siêu vi nó có đột biến, nó kháng với lại cái adefovir, viết tắt là ADV. Thì nó cũng có thể là đứng trong phòng thí nghiệm thì nó cũng có thể kháng với là tenofovir, là TDF. Tuy nhiên trên những cái khảo cứu mà lâm sàng, là những cái nghiên cứu thật ở trên bệnh nhân thật đó, thì những cái trường hợp kháng với ADV là adefovir, nó vẫn thì người ta vẫn có thể có những cái kết quả tốt hơn đối với lúc mà người ta dùng tenofovir. Thì trên thực tế là tenofovir nó tốt hơn là cái adefovir. Và trong những cái trường hợp mà nếu mà tenofovir mà cũng không có kết quả tốt thì người ta có phải dùng tới một cái thuốc nữa gọi là entecavir, viết là entecavir. Hay là người ta có thể nghĩ tới thử kết hợp với những thuốc tenofovir với entecavir, hay là người ta kết hợp nó với một cái thuốc là lavimudin. Thì bây giờ nói theo cái cơ quan y tế quốc tế là WHO, thì tất cả những cái bệnh nhân trên 12 tuổi, nếu mà bác sĩ thấy cần được chữa trị HBV mãn tính là chronic hepatitis B, thì người cơ quan y tế quốc tế họ khuyến cáo là nên bắt đầu chữa bằng thuốc tenofovir hay là thuốc entecavir. Từ tiếng Anh nguyên văn người ta dùng là cái first line therapy, có nghĩa là lúc mà bắt đầu, lúc khởi đầu thì người ta dùng cái thuốc này. Là những cái thuốc mà NA, hồi nãy chúng ta giải thích NA có nghĩa là nucleotide analog đó. Những cái thuốc có khả năng lần thuốc nó thấp hơn. Hai cái thuốc mà chúng ta vừa nói, tenofovir và entecavir, nó ít bị lần thuốc hơn là những cái thuốc khác. Và riêng entecavir thì được dùng, khuyến khích dùng cho những bệnh nhân 2 cho đến 11 tuổi, là vì tenofovir không có được chấp thuận để dùng cho những cái người dưới 12 tuổi. Còn những thuốc như là lamivudin hay là adefovir mà vì thính giả hỏi nói là đang dùng đó, hay là tenbuvidin, thì đối với khuyến cáo của cơ quan y tế quốc tế thì họ cho rằng là những cái thuốc đó nó dễ bị virus HBV, viêm gan B, nó lần thuốc, là nên họ không có khuyến khích dùng như là first line therapy. Họ không có khuyến khích, not recommended as first line therapy. Nói về cái mặt hữu hiệu kinh tế thì đó là nói trên cái tính hữu hiệu, nhưng mà về cái vấn đề kinh tế là nó có đáng đồng tiền hay không,
Thì theo một cái khảo cứu phân tích về giá cả thì cái này là ở bên Trung Quốc. Thì đối với một cái người bệnh mà HPV ở bên Trung Quốc mà chữa bằng thuốc entecavir thì là có giá trị hơn cả, có giá trị kinh tế hơn cả. Đó là cái kết luận ở một cái study ở bên Tàu. Nhưng mà không quá đắt, nhưng mà có kết quả tốt hơn là lamivudine, tốt hơn là adefovir và tốt hơn là telbivudine. Còn người ta nói rằng đối với cái tenofovir là cái thuốc mà cái vị thính giả ở đây được bác sĩ đề nghị đổi qua thuốc mới đó, thì dùng tenofovir thì cái kết quả nó sẽ còn tốt hơn là những cái thuốc vừa kể nữa. Nhưng mà nếu mà so với trên thực tế của một cái nước như là Trung Quốc thì cái lợi tức nó chưa có cao lắm. Thì đối với nước như Trung Quốc thì người ta kết luận trong cái study, trong cái khảo cứu đó là đáng đồng tiền bát gạo, là most cost effective hơn. Thì người ta vẫn cho là entecavir là đáng đồng tiền bát gạo. Nhưng mà nói tóm lại, đối với lại không có, nếu mà mình không có xét về vấn đề tốn kém thì cái thuốc tenofovir vẫn là cái thuốc tốt hơn cả. Thì tóm lại cũng như mọi khi tôi xin nhắc lại là đây chỉ có tính cách thông tin và bệnh nhân cần theo dõi đúng theo hướng dẫn của bác sĩ đang theo dõi thường xuyên và chữa bệnh cho mình. Và mong những cái thông tin này có thể giúp ích cho quý vị thính giả cũng như mọi khi ý thức nhiều hơn về những cái trị liệu của mình và cộng tác với bác sĩ của mình tốt hơn. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Bây giờ là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Nhà làm phim người Ukraine Oleh Sentsov hiện đang thụ án tù 20 năm trong một nhà tù tại một nơi hẻo lánh ở Nga, đã tuyệt thực hơn 100 ngày. Ông bị lực lượng Nga tại bán đảo Crimea bắt giữ vào năm 2014, bị ép nhập quốc tịch Nga và bị kết tội với các cáo buộc ngụy tạo là âm mưu thực hiện hành vi khủng bố. Các cáo buộc này là để trả đũa sự chống đối của ông đối với việc Nga chiếm đóng Crimea. Hoa Kỳ hết sức lo ngại về sức khỏe đang xấu đi của ông Sentsov. Vào ngày 21 tháng 8, ngày tuyệt thực thứ 100 của ông Sentsov, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Heather Nauert nói, "Chúng tôi nhắc lại, đòi hỏi Nga ngay lập tức phóng thích ông ấy và tất cả công dân Ukraine bị cầm tù phi pháp ở Nga và ở bán đảo Crimea." Bà Nauert nói, "Chúng tôi rất lo lắng về viễn cảnh một người vô tội nữa tử vong trong khi bị Nga giam cầm. Chúng tôi hy vọng nhà chức trách Nga sẽ phóng thích ông Sentsov để tránh một thảm kịch như vậy, một thảm kịch mà chắc chắn sẽ dẫn tới những lời kêu gọi buộc các quan chức dính líu phải chịu trách nhiệm." Oleh Sentsov đã tỏ rõ sự can trường và sự kiên định duy trì nguyên tắc. Trong một bức thư gửi từ nhà tù vào năm 2017, ông Sentsov đã viết những lời này về việc ông tham gia các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ năm 2014 tại Ukraine. "Lần cuối cùng tôi đến quảng trường Maidan, nơi mọi người đã bắt đầu gục ngã. Mẹ tôi nói, con đến đó làm gì? Con còn hai đứa con đây này. Tôi trả lời rằng, chính vì điều đó mà tôi đến đó. Tôi không muốn chúng sống trong một đất nước nô lệ." Vào ngày 14 tháng 5, ông bắt đầu một cuộc tuyệt thực không ngày kết để phản đối việc giam giữ bất hợp pháp hơn 60 tù nhân chính trị người Ukraine ở Nga, đòi phóng thích họ. Bà Nauert tuyên bố, "Chúng tôi nhắc lại lời kêu gọi của ông ấy. Đã đến lúc, các tù nhân này, bao gồm cả ông Sentsov, được về nhà."
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.